và thấm nhuần được và tương đồng tương đắc hài lòng mà bỏ ra thì có trách được cái người bán không? Nếu có trách, trách người mua chứ, cái người bỏ tiền ra để thỉnh chứ. Cho nên á, vấn đề á, là cái cách nói sắp ốc á, thì cũng có lý do của nó. Thí dụ người ta không thích cái chùa đó, không thích cái ông thầy đó, không thích cái cách làm như vậy mà người ta nói nặng lời đó cho mình động tâm, bỏ niềm tin của mình, ví dụ. Nhưng mà xin lỗi đó, tôi cũng không có nhầm để binh vực cho những cái cách gây quỷ mà nặng về cái vấn đề sử dụng hình tượng Phật ra quá. Tôi không có hoàn toàn chống đối, nhưng mà tôi không có cảm thấy an tâm và rất là hoan hỷ trong lòng. Có những cái cuộc đấu giá để mong gây quỹ xây chùa, ví dụ đi, cái mục đích thì có bộ như là hay, hay là có khi là từ thiện, ví dụ. Những cái chuyện gì mà mình là định làm hay nhưng mà không có tiền muốn làm, thì cái cách nhanh nhất là để khích động cái sự tranh đua trả giá của cái người trả tiền, để cho họ tăng giá lên cho mình có được nhiều tiền làm việc mình cho là việc tốt. Và cái người đó họ cũng sẵn lòng giúp cái chuyện đó, họ sẵn lòng, họ hiểu biết chính xác cho họ không có bị lừa. Thì hai bên gần giống như là vừa ý với nhau hết, đồng ý với nhau hết, thì cái chuyện đó không biết làm cách cách sao. Nhưng mà một khi mà có đưa một cái tượng Phật ra đấu giá, bỗng nhiên lòng mình nó cũng cảm thấy đau thương. Đau thương. Nói chung á, thì trước sau gì cũng phải có một người làm và một người thỉnh và một người ra tiền, chứ không làm mà khỏi được. Và cái giá tiền có thể là thấp, có thể là cao. Và cái cách làm sao cho nó, xin lỗi, cho nó tế nhị, cho nó trân trọng, cho nó vừa phải, chứ không phải là nói là giấu giếm kín đáo hay là gì, cho nó còn có thể hiện được cái sự tôn kính, thì nó cũng còn ít tổn thương mình, cái lòng mình hơn. Còn mà sổ sàng quá, công khai quá, mà vụ lợi quá đó, là người nào mà thấy thương Phật cũng phải thấy lòng mình tổn thương, đúng không? Cho nên á, ai á mà muốn gây quỹ cho nhiều thì mình chưa vội quan tâm tới cái quỹ đó làm gì, có thật đúng, có thật hay, có thật phải hay không chưa biết, và chưa biết cái cách quản lý tài chính của cái gì mà sẽ cầm cái đồng tiền đó trong tay là có đủ uy tín, có đủ niềm tin, có đủ làm việc phải việc đúng hay không, có ai kiểm tra được không cũng là chưa biết nữa. Chứ thường thì người ta đấu giá hay ta mua hay thỉnh tượng Phật đó xong rồi thôi ta đi, chứ ai không quay trở lại để kiểm tra coi cái chùa đó, cái đạo tràng đó, cái tổ chức đó, cái ông thầy đó có làm được chuyện đó hay không. Đâu có đủ phương tiện, đủ thời gian, đủ cái khả năng, đủ cái sức lực để mà đi kiểm tra. Thường thường mình chỉ phó thác là xong thôi. Thì trong đó nó cũng có may và rủi chứ, đâu có chắc chắn là đúng hết. Một là không chấp nhận, không làm, không tham gia mấy cái chuyện đó. Mà hai là cũng phải đành một phần nào, phần ít phần nhiều nào đó rủi ro là nó không có đúng như cái điều mình mong muốn. Cái đồng tiền người ta mình đưa vô, mình gửi vô, mình cúng vô, mình mua vô, mình thỉnh vô đó, ví dụ vậy, thì chắc chắn nó sẽ đi đâu đó một phần, nó mất một phần, nó lạc một phần, nó sai một phần nào đó, cho nó không hết đúng hết được thì mới chấp nhận. Còn không là không tham gia gì hết, mà trong tham gia thì phải chấp nhận có phần rủi ro. Cho nên mình có lựa chọn. Còn cái cách mà mình là người Phật tử, mình coi một ngôi chùa, mình là trách nhiệm một cái đạo tràng hay trách nhiệm một cái tổ chức từ thiện mà mình muốn gây quỹ, mà mình chia sẻ Phật pháp, thí dụ mình chia sẻ kinh, chia sẻ sách, chia sẻ CD, DVD, mình chia sẻ chuỗi tượng Phật, các mọi thứ để cho mời quý Phật tử họ mua, rồi mình có cái phương tiện để mình làm việc tốt, việc khác, thí dụ đi, mình cũng nhẹ nhàng vừa phải. Tuy nó không có cái thị trường rõ rệt, nhưng mà nó cũng có cái vừa phải. Còn thí dụ như mà người nào bỗng dưng như cái đại hội đó mới nói là nâng thiệt là cao lên cái giá thật của nó tới cả mấy chục lần, rồi cố tình ca tụng, cố tình đề cao, cố tình đề xướng cho thật là hung, để mà nói là ép thì không đúng, nhưng mà để lôi chú ý mà gây ấn tượng, gây nghĩa là cảm nhận thật mạnh, để cho chỉ tới giúp chùa mình thôi, thỉnh Phật chùa mình thôi, giúp cho chương trình của mình thôi, đừng có biết ai khác làm gì ở đâu khác nữa hết, thì nó cũng có vấn đề cho người Phật tử. Và cái điều quan trọng nhất phải hỏi là mình có bị ép buộc hay không. Bởi vì nếu không phải là ép buộc rồi thì sau này cũng không thể nên trách ai được. Cả cái bên phát hành lẫn cái bên thỉnh cũng không thể là trách ai được. Nhưng mà cái vấn đề cái người thứ ba đứng bên ngoài mà nói cái chuyện sóc ốc đó thì mình phải nên xử sự thế nào? Thật ra mà nói là, thưa quý vị, trong cái quần chúng Việt Nam ở hải ngoại, một số ít người, một số ít thôi, rõ ràng là ít. Nhất là những người sử dụng Internet, người ta đang trong cái giai đoạn ngắn trong mấy tháng vừa qua, mà 1-2 năm vừa qua đó. Trước kia cũng có mà ít hơn, thưa hơn, mà gần đây bỗng nhiên cái tôi cũng may mắn thay cho những người không bao giờ vô tới Internet, không bao giờ đọc email, bỗng nhiên gần đây nó rầm rộ lên cái phong trào chửi bới, dù không chụp mũ, nói tục tiểu, nói dơ bẩn, nói nghĩa là càng đùa xí quách hết tất cả mọi chuyện, xô hết Phật pháp và những cái giá trị của Phật giáo của mình và giáo hội của mình, chư tăng của mình, các tăng thống của mình, các vị thánh tăng của mình xuống dưới bùn hết. Đập cũng phải đau lòng, tất nhiên là mình không bao giờ tin, không bao giờ sợ, không bao giờ hoang mang, nhưng mà nó đau lòng ở cái chỗ là những cái người mà gọi là có một chút ăn học đó, ta mới biết chữ, ta mới viết được chứ, mà họ có thể sử dụng cái lòng và cái chữ của họ, cái miệng của họ, cái tâm của họ nó rắn rít tới như vậy, nó độc ác tới như vậy, nó dơ bẩn tới như vậy, thì cũng tội nghiệp cho cái chữ nghĩa Việt Nam, tội nghiệp cho cái con người nào mà có thể phát ra được cái chữ đó, cái lời đó, cái câu đó, cái cách nghĩa là bôi bác mạ lị du không tới cỡ như vậy thì rất là tội nghiệp. Nhưng đó là người dưỡng tâm, người hiểu được sự. Chắc trong cái số đông mà đọc được cũng có vài người bị ảnh hưởng, nghi ngờ, hoang mang. Hoang mang, ủa chắc phải có một phần sự thật chứ, sao mà nó dữ dữ vậy, sao mà nó nói dữ vậy, mà sao không thấy nghe ai trả lời trả vốn, ai cãi cọ, không ai bút chiến, không ai đáp trả, như vậy chắc có lẽ là cũng phải có thật rồi, cho nên mới là im lặng, im lặng hết. Rồi lát nữa nó thách, nó nói thấy không, quý vị thấy không, tôi viết như vậy, tôi nói như vậy, tôi công bố như vậy, tôi công khai như vậy, tôi tố cáo như vậy, mà tụi nó có hết rồi, cho nên đứa nào dám ra miệng ra nói, không trả lời đâu, thì nó lại xác nhận thêm hơn nữa, à, và tiếp tục cũng lại im lặng nữa, và tiếp tục cũng lại có người hoang mang thêm, thì cũng là tội nghiệp cho cái người phun lời độc ác, mà cũng tội nghiệp cho cái người để tâm mình bị hoang mang, mình biết nói sao vậy, và coi chừng cũng tội nghiệp cho mình là đã bỏ qua, không có nói năng gì hết. Quá tội nghiệp đấy chứ, ta chửi cả ông bà cha mẹ tổ tiên hết rồi mình cũng nếm rén thì cũng tội nghiệp chứ sao không. Đạo hữu, còn ta có người nhắc hết giờ rồi đó, nói nhanh, ngắn ngắn đi.
Làm thì theo con nhận xét là cái người làm và cái người nhậu, cái người cho và cái người nhậu thì nó không có phải, đó là một tâm từ của người ta, nhưng cái người thứ ba đó mới là quan trọng, cái người mà tướng mà nói từ 100 đến 300 bán Phật đó, cái người đó mới là quan trọng. Vì sao? Vì họ làm không được, họ thấy được cái sự làm của người khác, họ chọt, họ làm để đủ điều để đem lại một sự xích mích nó không tốt trong cái đạo. Thì mong rằng cái người thứ ba đó và những người nghe để nhận xét cái người thứ ba đó như thế nào, người đó đúng thì là người đó sai, còn cái việc làm thì tùy ý, ví dụ mình phải nhìn thấy được cái việc làm của người khác. Dạ, Nam Mô A Di Đà.
Cho nên tôi mới nói rằng là vì nó có 90 phút thôi mà nói cái đề tài Phật nó cũng quá là tội nghiệp, quá ít quá thiếu ha quý vị, mình hết giờ rồi phải đi ra rồi. Thì xin hẹn cái buổi sắp tới mà khi chúng ta đến lớp này, chúng ta sẽ xoáy mạnh trong vấn đề Pháp. Mình sẽ nói rất nhiều trong cái chuyện tu hành ha, và pháp môn và sai đúng hay dở và đi sâu chi tiết một chút. Hôm nay chúng ta nói Phật nhưng mà cũng có hơi lắng qua Pháp một chút rồi, nhưng mà cũng chưa đủ, rõ ràng là chưa đủ, quá ít ha, nhưng mà thôi cũng có phần thôi chứ đâu có ăn gian quá được. Thôi mời quý vị hồi hướng đi. Khi đi xuống đó, có ai muốn nhận cái tập kỷ yếu trường hạ của bên Úc thì nhận, nhưng mà ít quá nghe quý vị, đành chịu thôi, không có làm sao mà cho đủ được, tại tôi mang qua được có mười mấy ký thôi, thì cúng dường chưa tăng xong, thì còn lại là quý Phật tử. Đây có chừng 20 quyển thôi, thì mỗi nước lấy một quyển về chia nhau coi cho vui. Thật ra thì không có gì quý, đặt ra là lưu trữ hình ảnh tài liệu của cái trường hạ giáo hội bên Úc tổ chức năm ngoái ở tu viện Hoàng Hạnh của thầy ở đây thôi. Hình ảnh đây là hình ảnh xảy ra tại tu viện Hoàng Hạnh Canberra. Ai đã đến rồi thì nếu như người khác chưa đến coi cho biết ha. Mà thật ra số lượng người chưa đến thì đông, cho nên thành ra chia nhau chứ tôi cũng biết làm sao cho nó công bằng. Nhưng mà trước khi mà niệm Phật xong á, khoan động di chuyển rồi đó, để làm sao mà dồn hết vô chính giữa cho thầy đứng đây chụp tấm hình cái ha, dồn hết tất cả vô chính giữa chứ không phải xuống đây, quý vị chỉ dồn hết hai bên vô chính giữa thôi, rồi thầy vô đứng đây ai chụp giùm tấm hình chút nữa thôi. Rồi hồi hướng cái đã, đứng trang nghiêm, tránh giữ gìn tâm ý thanh tịnh, trang nghiêm một chút nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.